Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Thấy Bảo Tháp thứ 11, trang 297. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hùng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua tới phẩm thứ 11, Hiện Bảo Tháp, tức là thấy cái bảo tháp. Mấy cái phẩm trước mình học á, tức là Đức Phật Thích Ca đã thọ ký cho tất cả các đệ tử của Ngài, Bồ Tát, Thanh Văn và tất cả các người khác. Tới phẩm này tức là Đức Phật đã bảo sẽ thọ ký cho Đức Phật Thích Ca. Đại ý của nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình đọc sơ sơ mình không biết á, thì mình sẽ thấy cái này là hiện cái bảo tháp. Tự dưng dưới đất nó vọt lên cái bảo tháp, xong rồi mời Đức Phật Thích Ca vào ngồi. Đức Phật Thích Ca để hóa cái ta bà này. Thì thường mình bị lãng trí ra thì mình đi nhìn mấy cái đó, chứ mình không thấy cái chủ ý chính của nó. Mà sự thật là như vậy, bởi vì cái tướng cái bảo tháp nó hiện ra, nếu mà mình chỉ nhìn thấy cái bảo tháp như thôi thì mình quá ngu. Bởi vì sự thật là cái bảo tháp đó chỉ là cái hình tượng, cái ẩn dụ của chúng nó thôi. Tức là thấy cái bản tánh, thấy cái bản tánh Như Lai, chứ không phải là thấy ông Phật ra bảo trong đó. Tức là mình không phải thấy bằng mắt, nhưng mà mình thấy bằng tâm. Khi ấy ở ngay trước Phật có tháp bằng bảy báu hiện ra, cao 500 do tuần, bề ngang bề rộng 250 do tuần, bỗng từ nơi đất hiện lên. Mấy cái do tuần hôm trước mình học rồi, mình biết rồi, khỏi nói lại. Có tháp là bằng bảy báu. Tháp bằng bảy báu thì quý vị biết, hôm trước mình nói về cái phù đồ, tức là cái tháp, tháp Phật ấy. Tháp Phật thì quý vị phải thấy là cái đó là để cái xá lợi của Phật. Xá lợi chứ là không phải là của ông Phật, nhưng mà là của những cái gì Đức Phật dạy, những cái gì của Phật mà trong ý chỉ của kinh Pháp Hoa, tức là cái Phật tính, chứ không phải là của ông Phật trong đó. Thì dĩ nhiên hồi quý vị sẽ thấy trong tháp nó có ông Phật thiệt, mà ông còn sống nhanh nữa, chứ chưa có chết nữa. Thì đây nói có tháp là bằng bảy báu hiện ra. Bảy báu thì hồi xuống đoạn dưới qua trang tới mình sẽ học bảy báu. Bảy báu thì mình cũng có học rồi, hôm trước mình cũng nói rồi, quý vị nhớ. Thì mình một hồi mình sẽ học tới cái đó, mình nói trở lại thôi. Cao 500 do tuần, tức là tượng trưng cho 5 cái đường luân hồi. Hôm trước mình nói 5 đường chứ không phải 6 đường. Lý do của nó là tại vì nó không có cái đường địa ngục trong đó. Bề ngang bề rộng cao 250 do tuần, thì cái này là có lý. Bởi vì quý vị thấy nó cao thì bằng hai cái bề mặt, tức là hai cái bề đáy đó. Một do tuần hôm trước mình nói rồi, tức là từ 40, 60 hoặc 80 dặm. Hôm trước mình nói rồi, mình khỏi nói lại. Quý vị phải coi lại nó. Bỗng từ nơi đất hiện lên lơ lửng ở trên hư không. Từ nơi đất thì quý vị ở đây cái phẩm này với phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Tức là mình sẽ học qua tầng Tùng Địa Dũng Xuất nó cũng vậy. Tức là từ đất vọt lên. Đất tức là cái địa, địa tức là cái tâm địa. Tâm địa tức là tượng trưng cho tất cả các vũ thế gian, và nhất là tượng trưng cho các Bồ Tát. Thì quý vị phải hiểu vậy. Lơ lửng ở trên không, ở trên hư không, trang sức bằng các vật báu, 5.000 bao lơn, 1.000 muôn phòng nhà, và vô số tràng phan dùng để trau dồi đẹp đẽ. Những tràng phan hôm trước mình cũng học rồi. Tràng phan thì nó có tràng và có phan. Hôm trước mình học rồi, mình khỏi nói lại ha. Nói lại nó hết thì giờ ấy. Quý vị về coi lại mấy cái đó đi. Dùng để trau dồi đẹp đẽ các chuỗi ngọc tùa xuống, linh báu có hàng muôn ức. Linh báu là mấy cái chuông nhỏ, hôm trước mình cũng học rồi. Treo ở bên trên, bốn bề đều thơm ngát mùi hương thơm của gỗ Damala bạch trên đàn. Damala bạch trên đàn mình cũng học rồi. Nó là cái gỗ trầm, trước mình học rồi ha. Ý nghĩa của nó làm sao thì mình cũng học rồi, mình khỏi nói lại ha. Quý vị biết thuộc lòng rồi. Tỏa khắp thế giới, quý vị nhớ cái tháp, một cái phù đồ, một cái tháp nó hiện lên. Thì cái tháp bây giờ mình nói thêm một phần nữa, hôm trước mình không có nói thôi. Tức là cái tháp ấy, là khi nào mình dựng lên cái tháp của Phật ấy, thì từ 8 cho tới 13 tầng. Tháp của Bồ Tát ấy, thì 7 tầng. Tháp của Bích Chi Phật là 6 tầng. Tháp A-la-hán ấy, tức là mấy ông sư mà chết nữa, thì từ 5 tầng trở xuống, 5 tầng đến 2 tầng. Tháp mà chỉ có 1 tầng không ấy là của người thường, của những mình như mình phàm phu đẹp không có tu hành. Thì thành ra quý vị thấy như mấy cái mả đó, nó làm có cục lên nó thôi. Còn cái tháp ấy, ý nghĩa của nó là như vậy. Ý nghĩa của nó là A-la-hán ấy, tức là người ta có 4 cấp rồi. Quý vị nhớ Thanh Văn ấy, người ta tu 4 bậc, thì từ 2 cho tới 5 bậc. Từ 2 cho tới 5 tức là 1, 2, 3, 4 thì tu đà hoàn, tu đà hàm, an hàm, an la hán. Cái đó quý vị biết rồi nữa, tượng trưng cho cái đó thôi. Bích Chi Phật nữa thì 6 tầng. Cái tháp mà quý vị thấy là 6 tầng là Bích Chi Phật. Tháp 7 tầng nó là của Bồ Tát. Tháp Phật là từ 8 tầng trở lên, tối đa là 13 tầng. Cái đó cũng là cái ẩn dụ nữa, hôm trước mình cũng học rồi, phải nói lại, quý vị về coi lại sách. Tháp đó có các thứ phan lọc, phan lọc thì hồi nãy mình mới nói tức thì như vậy, cái phan nó tức là chàng hoặc phan, chàng phan thì một cái tượng trưng cho địch, một cái tượng trưng cho tuệ. Hôm trước mình cũng học rồi, quý vị nhớ từ phẩm thứ hai đó là mình học rồi nhé. Bằng bảy báu vàng bạc ngọc lưu ly, tức là lưu ly sa cừ mã não trên châu mai khôi hợp lại nằm lên. Hôm trước mình nói rồi, tức là bảy cái báu này thì tùy theo những cái kinh điển đó mà nó hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mà đều cái này ở trong kinh Đại Diệu Pháp Liên Hoa đó, là vì kinh này là dạy cho Bồ Tát, thành ra cái này nó tượng trưng cho trí tuệ Bồ Tát. Vàng bạc lưu ly tức là tượng trưng cho cái trí tuệ. Cái trí tuệ gì? Vàng nó tức là nó kiên cố, là trí tuệ kiên cố. Kiên cố tức là làm sao? Bởi vì cái vàng của quý vị nhớ nó không bao giờ nó hoại được không? Cái vàng của quý vị, mình đeo đồ bằng vàng, mình làm gì bằng vàng, nó tức là để cho nó bền hoài, nó không bị oxy hóa, nó không có bị hư. Cái đó nó là tượng trưng cho cái sự kiên cố, trí tuệ mà kiên cố, không có bị soi mòn hết. Thứ hai là bạc, bạc tức là trắng và bóng sáng như vậy. Bạc thì nó xịn được phải không? Thì mình để lâu mình không ý, không có chùi nó thì nó hư. Nhưng mà trong sáng thì nó trong, nó trắng là như vậy, tượng trưng cho sự thanh tịnh, tức là trong sạch, là cái trí tuệ trong sạch, không có bị nhiễm ô nhiễm mô như vậy. Và thứ ba là cái lưu ly, lưu ly hôm trước mình nói là lưu ly không phải chỉ là lapis lazuli nó xanh, nhưng mà lưu ly pha lê ấy, ngày xưa người ta coi như những thứ tức là nó trong, cái trí tuệ mà trong suốt như vậy thì gọi là lưu ly. Sa cừ là tượng trưng cho sự nhẫn nhịn. Sa cừ quý vị biết rồi, nó là cái vỏ phía trong của mấy con sò con ốc ấy, tức là nó gọi là mother of pearl. Từ cái đó mà nó sinh sản ra cái chân châu, chân châu tức là viên ngọc tròn. Nếu mà nó có một chất lạ vào, những cái sa cừ nó bám xung quanh cái vật lạ đó mà nó thành ra chân châu, tức là thành ra viên ngọc. Còn nếu mà nó không có gì nó bám ấy, thì cái phía vách trong của cái mấy con sò, những con ốc ấy, nó sẽ thành ra cái chất sa cừ, tức là chất mà lóng lánh như vậy, cứng như vậy. Thì cái đó là tượng trưng cho sự nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn là bởi vì sao nó bám vào đâu ấy, thì nó cũng theo, tùy thuận theo cái đó. Thành ra vì sau khi ông Mikimoto hôm trước cũng mình nói rồi phải không? Tức là ông Mikimoto lấy hạt cát đó, ông nhét vào trong cái con chai, mấy cái chất sa cừ đó nó mới bám vào trong đó, nó mới bám vào, nó tạo nên thành ra cái viên ngọc chai, thành ra cái cách của ông ấy. Tại vì cái ngọc chai nó chỉ là cái phản ứng của cái con chai chống lại một cái vật lạ thôi. Nếu mà ví dụ như nó sát cái vỏ quá thì nó méo. Bây giờ ông Mikimoto mới nghiên cứu cách để cho nó vào phía giữa cái thịt của con chai như vậy, thành ra cái viên ngọc nó rất là tròn. Thành ra bây giờ người ta mới cấy được chai mà nó rẻ. Cái chất sa cừ đó là cái chất mà nó bám vào, nếu mà nó bám vào cái vật lạ vậy nó sẽ có thể thành tròn, thành méo. Nếu nó bám vào những cái vật lạ mà có những cái màu sắc khác, thì quý vị thấy ngọc trai nó có những màu sắc khác nhau, nó chứ phải màu trắng không, có ngọc trai đen, có ngọc trai màu xanh blue. Quý vị thấy những cái đó bây giờ nó bán, nó không phải làm giả đâu, nó thật như vậy. Thì nó dính chất nào thì nó mới tượng trưng cho sự nhẫn nhịn, tức là nó bám vào đâu ấy, thì nó theo cái hình thù của nó, tức là bầu thì tròn, ống thì dài. Thì quý vị nhớ cái đó là trí tuệ của Bồ Tát, nhẫn nhịn là như vậy. Mã não á, tức là tượng trưng cho cái trí tuệ vạn hạnh, vạn hạnh tức là vạn đức trang nghiêm. Tại sao mà nó lại tượng trưng cho như vậy? Bởi vì cái mã não thường thường quý vị thấy mã não thì quý vị thấy màu đỏ thế gì phải không? Obsidian á, nó màu đỏ thế gì, nhưng mà thật ra nó là một nguyên, một cái họ agat. Hôm trước có chị nào Phật tử đây nó có hỏi tôi cái chuyện đó, thì tôi có nói cái chuyện đó, tức là cái mã não nó không phải chỉ có màu đỏ không. Cái màu đỏ là cái màu mà ta thích nhất, nhất là người Tàu á, người ta ưa cái đó dữ lắm, ưa cái màu đỏ đó. Thành ra thường thường mã não đối với người Tàu á thì nó màu đỏ, nhưng mà nó có những cái màu khác nhau nữa, nó khác nhau mà tùy theo cái chất, những cái chất mà nó dính vào trong, nó gọi là bây giờ mình gọi là chất dơ, nó dính vào trong đó thì cái lúc mà nó tạo thành cái thạch, nham thạch đó, nó trở thành cái màu đỏ, tức là nó cùng là loại agat hết. Nhưng mà agat thì không, thì mình không nói là mã não được, khi mà nó là obsidian mình mới gọi nó là mã não. Thì đúng ra theo mà mình nói theo khoa học đó, thì nó chỉ là chất silicon dioxide, tức là nếu bây giờ mình làm ở trên hóa học ở trong phòng thí nghiệm đó, thì silicon dioxide mình làm ra, nhưng mà nó trong phè, nó không có màu. Thành ra cái mã não ở ngoài đó, tức là nó phải dính những chất dơ mà nó có màu, hầu hết là oxit sắt. Cái oxit sắt nó dính vào trong đó thì nó có trở thành màu đỏ mà người ta thích những thứ đó. Thì cái đó tượng trưng cho trí tuệ vạn hạnh, tức là nó dính màu gì thì nó thành ra màu đỏ. Tức là ngày xưa quý vị thấy rất giỏi, các ngài ngày xưa rất là giỏi như vậy. Tại sao các ngài từ đó người đã biết là cái mã não mình nó rất nhiều màu sắc khác nhau, chứ không phải như mình bây giờ. Nếu người ta đưa mã não mà đưa cái màu mà không phải màu đỏ cái mình cũng chịu. Nói cái này không phải. Chân châu tức là viên ngọc trong sáng, tức là viên dung, viên dung tròn đều đẹp. Thì ngày xưa thì người ta nghĩ nó tượng trưng cho cái đó thôi, chứ người ta không biết nhiều, bởi vì ngày xưa cái ngọc trai nó đắt, thì nó không ai dám thử, không ai dám gì cả. Chứ còn thật ra viên ngọc trai nó không có bền. Bây giờ quý vị biết rồi gì không? Quý vị không biết viên ngọc trai bây giờ nó bán rẻ thối, nó làm nó cấy rồi. Quý vị về quý vị thử bỏ trong cái chén đổ giấm rồi, chừng tuần là thấy liền. Quý vị còn viên ngọc trai nào? Nó tan. Ngọc trai quý vị bỏ đổ trong giấm nó tan. Quý vị không biết nữa đâu, về thử quá, lấy từ viên ngọc trai của bà xã rồi bỏ trong đó nó tan lên liền. Nhưng mà cái đó ngày xưa thì nó tượng trưng cho sự viên dung vô ngại, tức là tròn đầy hết, thì cái trí tuệ phải tròn đầy hết là như vậy. Và cuối cùng là cái mai khôi. Mai khôi trước mình nói rồi, thật ra cái chữ nó là mai khôi. Mai khôi đó, tức là ngọc thạch. Ngọc thạch thì thường thường nó là rất là nhiều loại khác nhau, nhưng mà ví dụ như người Hoa ngày xưa thì người ta thích cái cẩm thạch. Vì thấy nhất là mấy bà đó đeo cái vòng cẩm thạch, mà cẩm thạch phải màu xanh mà có vân cái đó mới là đẹp. Trong khi người dòng nhiều người thích, người ta thích cái cẩm thạch mà nó trong không có màu gì thì người ta lại quý hơn. Nhưng mà tùy theo cái thị hiếu thì thôi. Ví dụ bán cho người Việt Nam thì phải kiếm cẩm thạch màu xanh mà phải có vân, chứ không có vân người ta không chịu. Cẩm thạch màu trắng hay màu đỏ hay màu gì người ta không thích. Quý vị thấy cái tánh của nó, cái ngọc thạch nó là tánh nó ôn nhuận, tức là nó mát mẻ. Quý vị biết chuyện chuyện đó thôi. Thành ra hôm trước mà quý vị nghe nói mình thì là mình đi đám ma mình phải đeo mấy cái miếng ngọc thạch để cho nó hút những cái âm khí vào nó. Thì nó mát mẻ ôn nhuận, nó hút được cái âm khí. Chứ còn nó không có những cái người mà nóng đầy quá vô thì nó đụng nhau nổ cái đầu. Cái trí tuệ nó phải ôn nhuận như vậy, tức là trí tuệ phải điều hòa được như vậy. Tức là mình gặp cái đứa mà nó nóng nảy ra thì cái mình khôn ra thì mình phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn trên rồi nhưng mà phải điều hòa cho nó, chứ nó không đụng thì nó nổ. Cái này quý vị biết, tức là bảy cái chất, bảy báu này là tượng trưng cho bảy cái đức tính của cái trí tuệ của ta. Quý vị nhớ rồi, tại sao mình lại có những cái ví dụ như vậy. Cao đến cung trời tứ thiên vương, trời tam thập tam thiên. Hai cái này quý vị biết rồi, tam thập tam thiên tức là trời đau lợi, tứ thiên vương tức là lưng chừng núi Tu Di. Mình mới học thì rồi nhớ rồi. Giờ thôi khỏi nói lại, quý vị biết tức là nó cao vô cùng vô tận. Giải hoa mạn đà la cõi trời để cúng dạng bảo tháp. Hoa mạn đà la hôm trước mình cũng học rồi, mình khỏi nói lại, quý vị nhớ hoa mạn đà la là hoa trắng. Ngoài ra còn các vị trời rồng quỷ dạ xoa, cản sát bà Atula, Kalula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, tức là thiên long bát bộ, tức là tám bộ chúng. Hôm trước mình cũng học rồi ha. Tức là tám bộ chúng này, khi nào mà Đức Phật nói pháp hoặc thuyết pháp, hoặc tất là quý vị mà tụng kinh gì đó, là các ngài là nghe hết, các ngài là chứng minh, đều đem hết thảy hoa hương, chuỗi ngọc khoan lọc cùng các kỹ nhạc cúng sàng tháp báu của cung kính, tôn trọng khen ngợi. Tức là cái này không những là cái tháp báu nó nổi lên mà chung quanh nó trang hoàng như vậy đã đành rồi, nhưng mà các ngài thiên long bát bộ tới nơi cũng mỗi người cũng đều đem theo các vật quý giá để mà tới mà cúng dàn cái tháp đó. Tức là cái tháp đó là cái tháp gì mà nó lại quý dữ vậy. Bây giờ trong bảo tháp tức là cái tháp quý báu, có tiếng rất lớn phát ra khen rằng: quý hóa thay, quý hóa thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nay đem lại, hay đem lại trí tuệ bình đẳng, vì đại chúng nói kinh diệu pháp Liên Hoa, giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm. Đúng thật như thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, những lời ngài nói ra đều chân thật. Tức là có một ngài nào đó mình chưa thấy, chưa biết, chứng minh là ngài Thích Ca này nói đúng. Tại quý vị thấy bây giờ Đức Phật Thích Ca muốn nói cái kinh diệu pháp Liên Hoa ra, nói ra mới mở miệng chưa nói là bộ chúng nó bỏ đi rồi. Quý vị nhớ chuyện đó rồi phải không? Nó bỏ đi rồi. Rồi những người khác thì lại thích và nghe, chỉ có nghe xong rồi còn nói lại Đức Phật chứng minh như phẩm tín giải nữa. Nói lại còn chứng minh cho Đức Phật nói là chúng con hiểu rồi, thì Đức Phật mới thọ ký cho ngài. Thì bây giờ không những là các ngài đệ tử của Đức Phật tin hiểu như vậy rồi, Đức Phật thọ ký cho các ngài, mà bây giờ có một ông Phật nào ở đâu đó, ông lại đây mà ông chứng minh cho Đức Phật, tức là ông sẽ thọ ký trong Phật này, tức là ông này nói đúng. Hay đem đại trí tuệ bình đẳng, đại trí tuệ bình đẳng tức là cái trí tuệ Bồ Tát, trí tuệ bình đẳng. Tại sao lại nói bình đẳng? Bình đẳng tức là ngang bên với nhau hết, tức là tất cả mọi người đều có, chứ không phải cái trí tuệ đó. Ví dụ mình phân biệt ra cái này là trí căn bản, cái này là trí gì đó, thì mình nói khác nhau, mình nói ở tại vì tôi chưa học, tôi mới không có, thì cái đó nó trí khôn, nó phải trí tuệ. Trí tuệ bình đẳng là trí tuệ của Bồ Tát, tức là cái Phật tính. Cái Phật tính là tất cả mọi người đều có hết và ai cũng như ai hết. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là mình biết rồi, Sadhamma Pundarika Sutra là hôm trước mình đầu tiên vô là mình đã giải thích cái chữ này rồi, nó là cái gì rồi. Giáo Bồ Tát Pháp Phật Phật Sở Hộ Niệm, tức là cái kinh này để mà giáo hóa các Bồ Tát, các chư Phật đều hộ niệm cho người đó. Thì quý vị thấy hộ niệm chứ không phải đợi đến người ta chết mình nói hộ niệm. Hộ tức là giúp đỡ, niệm tức là nhớ nghĩ tới. cho nên mình đừng có hiểu lầm. Mình cứ nói mình hộ niệm tức là đợi cho người ta chết rồi, người ta chết queo rồi mình mới lại mình hộ niệm cho người ta. Hộ niệm tức là mình đi tục đám, mình gọi là hộ niệm, cái đó không phải. Hộ niệm tức là mình giúp đỡ suy nhớ nghĩ tới người ta. Ví dụ bây giờ bố mẹ, cha mẹ quý vị còn sống này, quý vị thấy ăn cái bánh này ngon quá, ôi mẹ thích cái này lắm ha, bố thích cái này lắm ha, đem biếu. Tức là mình hộ niệm cho cha mẹ mình, chứ phải mình đợi cho ông già mình chết rồi nói ôi hồi đó ông già ông chết ông thích cái này quá, bây giờ đem cái này lại cúng cho ông. Cái đó đâu phải hộ niệm quý vị. Cái đó tức là mình ngồi mình tiếc rẻ, mình hối hận chuyện ngày xưa mình chịu cúng cho ông, bây giờ mình mới cúng. Thì quý vị thấy cái này khác, hộ niệm nó là như vậy. Ở đây Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm, tức là Đức Phật hộ niệm cho quý vị. Đúng thật như thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn những lời Ngài nói ra đều chân thật, tức là chứng minh cho Ngài Ca là nói đúng. Lúc đó tứ chúng, tức là bốn chúng, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, thấy tháp báu lớn ở trên hư không, tức là cái tháp này bây giờ nó lơ lửng ở trên không, chung con nó bám ở đâu hết. Lại nghe thấy trong tháp báu có giọng tiếng lớn vang ra thì đều được pháp hỷ, đều được pháp hỷ, tức là cái sự vui mừng. Pháp hỷ trước mình nói rồi phải không? Rất lấy làm lạ chưa từng có, liền từ tòa ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính đứng về một bên. Tức là mọi người lúc đó chỉ đứng ở dưới đất, thấy một cái tháp tự nhiên nó hiện lên như vậy, giống như bây giờ mình nói cái UFO thì nó chạy lên, nó thấy nó bay, nó hiện ra như vậy. Nó hiện lên vậy, mình chưa biết cái gì mà trong lại có tiếng nói ra như vậy. Thì tất cả mọi người vẫn còn kinh ngạc là mình chưa hiểu nó là chuyện gì. Khi ấy có một vị đại Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thuyết, nhạo tức là lạc. Có chỗ thì quý vị nói là Đại Lạc Thuyết, Đại Lạc Thuyết tức là thuyết nói một cách vui vẻ, nói cho người ta vui vẻ, biết rõ chỗ tâm nghi ngờ của hết thầy thế gian trời người Atula, liền bạch vị Phật rằng, tức là cái ngài Bồ Tát này hiểu rõ là tâm địa của chúng sinh đang nghi ngờ, bây giờ phải có một người đứng gọi là người đại diện ra hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà có tháp báu này từ nơi đất hiện lên và ở trong đó lại phát ra âm thanh như thế? Tức là lý do nào mà tại sao tự dưng ở đâu có tháp này vậy, và lý do để làm cái gì? Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết rằng, tức là Phật Thích Ca, trong bảo tháp này có toàn thân Đức Như Lai. Toàn thân Đức Như Lai tức là không phải chỉ là cái xá lợi không, xá lợi là remnant, tức là cái mà mình gọi là relic, tức là những cái gì còn sót lại thôi. Còn cái này là nguyên cái Đức Phật Đa Bảo từ ngày xưa đó, là tới nay mà Đức Phật Đa Bảo vẫn ở trong đó. Bây giờ để xem Đức Phật Thích Ca mới nói rõ này. Về thời quá khứ xưa kia, cách đây vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ, có thế giới ở phương Đông, nước đó tên là Bảo Tịnh. Trong nước ấy có Đức Phật hiệu là Đa Bảo. Cách xưa bao nhiêu ông kiếp như vậy, ở có nước ở phương Đông. Quý vị đừng có nghĩ là phương Đông tức là bây giờ mình phải nói đúng là Đông Tây Nam Bắc, nhưng mà phương Đông tức là cái bắt đầu. Ví dụ như mặt trời mọc thì mọc phương Đông, bắt đầu là ở phương Đông. Tức là cái ông Phật này là một trong những ông Phật mà ngày xa xưa là một trong những ông Phật bắt đầu từ xưa rồi. Dĩ nhiên là nó không có bắt đầu và không có kết cục, tức là một ông Phật rất là xưa. Có thế, nước đó tên là Bảo Tịnh. Bảo Tịnh tức là của bóng trong sạch. Đức Phật đó khi thực hành Bồ Tát đạo, phát lời thệ nguyện lớn rằng, quý vị thấy, tức là Đức Phật này cũng thực hành cái môn đạo Bồ Tát, chứ không phải chỉ là thanh văn. Bởi vì quý vị thấy cái đó, hai cái nó khác nhau anh em. Trí với tuệ mà hồi quý vị sẽ thấy ở trong cái kinh này nói cái ví dụ nó nói cái ví dụ rất là hay. Nếu khi ta thành Phật sau khi diệt độ ở khắp các nước mười phương, bất cứ nơi nào có nói kinh Pháp Hoa thì tháp miếu của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra ở trước để chứng minh và khen rằng quý hóa thay Đức Phật kia thành đạo rồi. Tới khi sắp diệt độ thì ở trong đại chúng trời người, Ngài bảo các vị tỳ kheo rằng sau khi diệt độ muốn cúng dường toàn thân ta ấy, hãy nên xây dựng một bảo tháp lớn. Tức là Đức Phật Thích Ca mới nói ngày xưa đó có một Đức Phật, kiếp đó xa xưa lắm, ở trong cõi nước đó tên là Bảo Tịnh, thì có một Phật gọi là Phật Đa Bảo. Ông ấy tu theo đạo Bồ Tát và ông phát một cái lời nguyện là như vậy. Cũng chứng minh quý vị thấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát phát lời nguyện là gì? Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Tức là khi nào địa ngục mà chưa có trống không á, là tôi không thành Phật nữa. Thầy giáo mở địa ngục mút chỉ cả tha luôn. Còn mỗi một ông Bồ Tát hoặc một bà Bồ Tát nó có một cái nguyện khác nhau hết. Thành ra Đức Phật Đa Bảo này thì ông nguyện như vậy. Tức là khi nào mà có một người nào hoặc là sắp Đức Phật nào mà thuyết kinh Pháp Hoa đó, là Ngài sẽ hiện tới nơi đó để mà ủng hộ, để mà tán thán chứng minh trong công đức cho người đó. Và quý vị để ý điều này, Đức Phật kia thành đạo rồi, tới khi sắp diệt độ thì ở trong giữa đại chúng, quý vị, tức là nếu mà cái tháp này hiện lên như vậy, tức là ẩn dụ cho nó là Đức Phật Thích Ca này sắp nhập diệt rồi. Thầy giáo hôm trước quý vị học rồi, phải không? Pháp Hoa Niết Bàn của Bát Niên, tức là cái giai đoạn cuối cùng gì, năm thời nói kinh, Ngài Chí Khải Đại Sư nói đó. Thì khi mà Đức Phật nói xong cái kinh Pháp Hoa này ấy, là tới kinh Niết Bàn là Đức Phật nhập diệt. Đức Phật đó dùng thần thông nguyện lực ở khắp mười phương thế giới, bất cứ ở nơi chốn nào nếu có kinh pháp hoa này thì bảo tháp kia đều hiện ra ở trước, mà toàn thân ở trong tháp đó khen rằng quý hóa thay, quý hóa thay. Ông đại nhạo thuyết: nay bảo tháp của Đức Đa Bảo Như Lai vì nghe nói kinh pháp hoa cho nên từ nơi đất hiện ra khen rằng quý hóa thay, quý hóa thay. Bây giờ Bồ Tát đại nhạo thuyết được nhờ thần lực của Đức Như Lai mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con nguyện muốn được thấy kim thân của Đức Phật đó. Tức là Đức Phật nói vậy rồi thì ông đại nhạo thuyết nó tức là cũng là theo tùy thuận theo chúng sinh, bởi vì chúng sinh ở đó nếu mà nói Đức Phật nói về nói thì hơi ai nói được. Bây giờ Đức Phật nói ở trong cái tháp này là có ông Phật Đa Bảo như vậy, thì bây giờ chúng con xin thấy coi cái ông Phật Đa Bảo nó giống thế nào. Đức Phật bảo ngài đại nhạo thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát rằng, tức là đại Bồ Tát: Đức Phật Đa Bảo đây có nguyện lực sâu nặng, nếu bảo tháp của ta vì muốn nghe kinh pháp hoa mà hiện ra ở trước các chư Phật, Đức Phật đó muốn đem thân ta chỉ bảo cho hàng tứ chúng, nên Đức Phật kia liền phân thân ra chư Phật nói pháp ở khắp mười phương thế giới đều hội họp lại cả một nơi, rồi sau thân ta mới xuất hiện ra vậy. Tức là Đức Phật nói được, nhưng mà trước khi mà quý vị muốn thấy bảo tháp nó thì tất cả những cái phân thân của ta, tức là phân thân của Đức Phật Thích Ca đó, bởi vì ngày xưa cái Đức Phật Đa Bảo đó đã đưa ra cái nguyện đó rồi, tức là muốn mà hiện ra cho quý các ngài thấy nó thì tất cả các phân thân của ta phải tụ họp lại một chỗ rồi mới thấy cái bảo tháp nó ra được, chứ nếu mà chưa phân thân thì không được. Quý vị nghe kỹ lần này, mỗi mình sẽ nói tại sao. Ông đại nhạo thuyết: các Đức Phật mà ta chia thân ra để nói pháp ở khắp mười phương thế giới đó nay đã tập họp trở lại. Nay bây giờ ở trong này nói là đã tập hợp trở lại, nhưng mà sau bây giờ Đức Phật mới sẽ kêu gọi tất cả phân thân ra, bởi vì quý vị thấy hôm trước mình nói phải không, quý vị tụng kinh Vạn Phật ở trong nó nói Nam Mô Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật, mình nói hoài phải không, tức là mình nghe đồng danh của, tại sao có một Thích Ca này con của Bà Ma Gia với Vô Tịnh Phạn thôi chứ còn Thích Ca nữa đâu, mà tại sao nói ở trong kia biết bao nhiêu Phật Thích Ca khác nhau. Thì đây là như vậy, tức là khi mà ông Phật làm Phật thì ông phân thân ra để mà đi giáo hóa người ta, bởi vì ông Phật là Bồ Tát chứ không phải là ông Phật chỉ ngồi có một chỗ một nơi. Tại vì hồi nào thì mình không hiểu, mình cứ nói ông Phật đó tức là ông Phật này phải là ông Phật ở cái cõi Di Đà kia thì mới là ông Phật Di Đà, Tây Phương Cực Lạc mới là ông Phật Di Đà thôi. Mình qua bên đó tức là mình phải đổi hộ chiếu rồi qua bên xứ Tây Phương Cực Lạc, qua đó là thuộc Bì Long Tu là ông Phật Di Đà thôi chứ không có Phật nào khác. Qua Đông Phương Phật thì là ông Phật Dược Sư thôi, cõi nước là Lưu Ly Quang thôi, rồi là thêm 12 cái loại chứng gì đó. Thì cho mình thấy như vậy, mình nhìn những cái chuyện như vậy, mình cứ hồi nào thì mình cứ nghĩ cái ở chỗ này là cõi Phật này, chỗ này cõi Phật kia, mỗi ông một nơi được, nhưng mà mình quên mất điểm là tất cả Phật là đều một tính nhé, đồng một tính, mình quên mất cái đó. Thành ra bây giờ Đức Phật mới nói không phải mỗi Phật khác nhau đâu, tất cả các Phật đều như vậy. Phật Thích Ca phân thân ra, tức là ông Phật này cũng là một thứ ấy, mình nhìn thấy nó khác, nhưng mà đồng thanh tương ý đồng khí tương cầu, quý vị nhớ chứ mình nói rồi. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị tu Bồ Tát, quý vị tu cái gì vậy, nói một cái làm một cái là đồng râm rắp như nhau hết, bởi vì quý vị cùng một ý với nhau hết, chứ không phải là những người khác ý với nhau. Người khác ý thì là ra chỗ khác chơi, không thuộc cái chúng nó được nữa. Ông Phật Thích Ca cũng vậy, những ông Phật khác ấy là cùng phải giống như ông Phật Thích Ca. Thì ra đây quý vị thấy hiểu ý tại sao mà nói phân thân của Đức Phật Thích Ca ra, chứ không phải là ông Phật Thích Ca này ông hóa phép ra, ông làm giống như là Thầy Thiên Đại Thánh, ông bứt ông đuôi, ông thổi một cái phù ra bao nhiêu, không phải như vậy. Tức là tất cả các Phật kia nó là khác, khác là bởi vì cái mắt mình nhìn thấy nó khác, chứ thật ra trong cái bản chất nó không có khác. Ông đại nhạo thuyết: các Đức Phật mà ta chia thân ra để nói pháp ở khắp mười phương thế giới đó nay đã tập họp cả lại. Ngài đại nhạo thuyết bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn được thấy chư Phật mà Đức Thế Tôn phân thân ra để được lễ bái cúng dường. Ông thầy cũng nói khôn á, tức là đại diện cho mấy kia nói, thay vì nói bây giờ trời bây giờ ông đưa tôi coi thôi, không dạ để con được cúng dường. Bây giờ Đức Phật phóng ra một luồng hào quang trắng, tức thời ở phương đông thấy có 500 muôn đức Na Do Tha hằng hà xa các thế giới của chư Phật. Phóng ra một luồng hào quang trắng, tức là mình tượng trưng cái nhất thừa trung đạo, giống như hôm trước ở trong cái phẩm đầu tiên quý vị nhớ, Đức Phật cũng ngồi cũng phát ra một cái luồng hào quang lông trắng như chẳng mày, chiếu từ địa ngục Ba Tỳ mà tới trời sắc cứu cánh. Quý vị nhớ là cái đoạn về đọc lại cái phẩm thứ nhất đó, cái phẩm tựa đó, thì Đức Phật cũng vậy. Cái này là tượng trưng cho nhất thừa trung đạo, chứ không có một cái thừa nào khác hết. Kinh Pháp Hoa là chỉ dạy có một thừa Phật thừa duy nhất mà thôi. Tức thời ở phương đông, lại cũng bắt đầu từ phương đông nữa, tức là không phải là chỉ có một phương đó, tất cả các phương đều như vậy hết. Ngồi quý vị xuống đây quý vị sẽ thấy, nhưng mà nó bắt đầu là khởi đầu bao giờ cũng ở phương đông. Thấy có 500 muôn ước Na Do Tha hằng hà xa các thế giới của chư Phật, những thế giới kia đều dùng ngọc pha lê làm đất, cây báu, áo báu để làm đồ trang nghiêm. Cái này cũng giống như ở phía trên, như giống như mấy cõi Phật của các Đức Phật hôm trước mình nhớ mình nói là được thụ ký rồi đó, tức là nó không có một cái chướng ngại gì hết. mình nói đất bằng phẳng bằng lưu ly hay gì nó không phải, tức là đất toàn vậy xong mình ăn uống gì được. Nhưng mà cái này ấy, tức là tượng trưng cho là ở những cái xứ đó nó hoàn toàn nó không có gì chướng ngại hết, cái gì nó cũng đều thuận duyên cho các ngài tu hết. Bởi vì nếu mà hôm trước mình nói chuyện rồi giờ mình nhắc lại thôi, tức là ví dụ như những người mà không có tu hành như vậy họ vô cho nó họ chịu không nổi, vô cõi Phật như vậy họ chịu đâu có nổi. Ví dụ ông Phật hôm trước nó, quý vị nhớ ông Phật ngồi mà 60 tiểu kiếp thân tâm không lay động đó. Mà trong khi chúng ở trong đó cũng ngồi cũng 60 tiểu kiếp thân tâm không lay động. Bây giờ chẳng hạn như quý vị nói bây giờ tôi muốn lại cõi Phật, quý vị lại nổi chắc không nổi, phải không? Thì tới đó trời ơi, ông ngồi vậy ông làm cái trò gì vậy trời, mình không thích nổi. Nhưng mà những cái người nào mà ta hiểu được như vậy, người ta nghĩ như vậy thì người ta mới lại được. Trong nước đó đầy rẫy vô số nghìn muôn đức Bồ Tát, rõ rệt ha, tức là nước đó là Bồ Tát không, thành ra nó mới không có chướng ngại, nó không có, hoàn toàn nó không có chướng ngại gì hết nữa. Màn báu dâng khắp mọi nơi, lưới báu phủ trên, giống như trước mình nói rồi, tức là cái lục độ bản hành. Quý vị nhớ được cái ví dụ này thôi ha. Chư Phật ở nước kia dùng tiếng lớn niệm màu mà nói ra các pháp, và thấy vô lượng nghìn muôn đức Bồ Tát vì chúng sinh nói pháp đầy rẫy khắp cả nước phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương, phương trên, phương dưới, tướng hào quang trắng chiếu khắp các nơi cũng đều như thế. Tức là các đệ tử của ông ấy, của ông Phật này á, cũng đều có là các Bồ Tát và cũng đều chiếu cái hào quang trắng giữa chẳng mày, tức là xiển dương cái nhất thừa trung đạo như vậy, cái Phật thừa đó quý vị không? Mà cũng nói pháp với tất cả mọi người cũng đều như vậy, tức là chung khẩu đồng tư đó quý vị đó, tức là tất cả mọi người đều cùng một giọng như nhau, người này nói thì người kia cũng nói y hệt như vậy, không có gì khác hết. Khi ấy chư Phật ở khắp mười phương đều bảo các vị Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, nay ta hãy nên đi đến chốn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Sa Bà thế giới và cúng dường bảo tháp của Đức Đa Bảo Như Lai. Tức là lúc này các Phật khác nữa, tức là không những là Đức Phật Thích Ca phân thân ra mà các Phật khác ở các cõi đều nói là bây giờ sẽ đến cõi Sa Bà để mà cúng dường tháp Đa Bảo, bởi vì các ngài biết là ngài Đa Bảo đã hiện ra ở cái cõi Sa Bà. Cõi Sa Bà tức là cái cõi mà nó dơ giấy, quý vị nhớ hầm hố trong cái hiểm trở đủ thứ ha. Bây giờ thế giới Sa Bà liền biến thành thanh tịnh. À, tức là cái thế giới này bây giờ nó đang vậy này, mà tự nhiên bây giờ nó thành trong sạch hết. Ngọc lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm, vàng dòng làm dây để răng ở 8 ngã đường, tức là cái bát chính đạo trước mình lấy ví dụ mình nói rồi, quý vị nhớ trên nó cũng giống hết như vậy. Không có các làng mạc thôn xóm thành ấp bể lớn sông ngòi núi khe rừng rập, tức là không có những cái đi lên đi xuống, không có cái gọi chung là những tất cả những cái chướng ngại. Cái đó là ẩn dụ quý vị đấy. Đốt hương báu lớn hoa mạn đà la rải khắp nơi đất, dùng màn lưới báu trang phủ ở trên, tức là cũng giống như phía trên. Treo các linh báu chỉ lưu lại chúng trong hội này, còn di chuyển các cõi trời người để ở nơi khác. Tức là mấy cái đứa mà ma quỷ, mấy cái đứa là mấy cho nó đi chỗ khác chơi, vô chỗ khác, không có để lại. Tức là cõi Sa Bà này tự dưng bây giờ nó thành ra là trong suốt y như là cõi Phật vậy. Cái này quý vị để ý, cái này là biến hiện lần thứ nhất. Trong cái phẩm này có 3 lần biến hiện, Đức Phật Thích Ca sẽ làm biến hiện 3 lần. Quý vị tùng đối gì phải không biết rồi. Trong này diễn biến 3 lần, cái này là biến hiện lần thứ nhất. Biến hiện lần thứ nhất tức là đoạn trừ cái kiến hoặc và tư hoặc. Cái này là phát thành A-la-hán, tức là Đức Phật biến tất cả cái cõi này thành ra các Phật. Và khi tất cả mọi người thành Phật rồi thì mới thấy Phật được, chứ không phải mở cái tháp báu liệt đâu ha. Mắt trần mắt thịt mà nó nhìn ra cái sự thôi là thôi, nó đem hương đem hoa nó cúng dường xong rồi nó vái lệnh, nó xin trúng số, trúng độc đắc cho con số này kia, báo con số mấy mà chứ nó đâu có biết hiểu được. Thành ra khi mà mọi người thành Phật rồi, lúc đó Đức Phật Thích Ca mới mở cái cửa tháp ra, quý vị để ý được đó. Thì cái này là biến cái cõi Sa Bà thành cái cõi tịnh độ, tức là biến thành một cái cõi Phật, biến hoàn toàn thành cõi Phật. Tất cả những cái thứ mà người trời nó cũng không cho đời đấy nữa, những cái hạng nó chưa có thành Phật không được, bỏ đi chỗ khác, tức là phải rời nó qua chỗ khác đi. Tụi bay cũng chưa tới thì tụi bay qua kia, tụi bay tu tiếp, chỉ có những người nào mới ở đây thôi. Thì cái này á, tức là cái biến hiện lần thứ nhất. Biến hiện lần thứ nhất này là để tượng trưng cho cái đoạn cái kiến hoặc tư hoặc để thành La Hán trước tiên. Thì cái này á, mình hiểu ví dụ nghĩa thường ra thì tại sao như vậy, là để đón các khách quý. Bởi vì Đức Phật Thích Ca biết là các Phật ở các cõi khác sẽ làm, cũng giống như mà nhà cửa mình nghe nói bây giờ có phái đoàn các thành giới vội vàng hút bụi đi rửa thảm đi gì chặt cắt cỏ đủ thứ hết, trụ tượng trụ gì hết đó, thì nó cũng như vậy. Đứa nào mình chống đối thì dòng kia chơi Bồ Tát mình kia lại thôi à, ví dụ vậy. Khi ấy các Đức Phật đều đem theo một vị Đại Bồ Tát để làm thị giả. Khi đi đến thế giới Sa Bà đều đến dưới cây báu. Mỗi một cây báu cao 500 cho tuần, cành lá hoa quả lần lượt rất trang nghiêm. Dưới mỗi cây báu đều có tòa sư tử cao 5 do tuần, cũng dùng các thứ báu lớn để trang sức đẹp đẽ. Bây giờ các đức Phật đều ngồi kiết già phu ở ngay tòa đó, cứ như thế dần dà khắp cả 3.000 đại thiên thế giới mà những thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân ra ở một phương vẫn còn chưa hết. Tức là bây giờ các đức Phật lại đó thì mỗi vị đều ngồi dưới một gốc cây. Bây giờ nếu quý vị mà không học, chưa học Kinh Pháp Hoa, chưa có đọc phần trên đó, bây giờ quý vị nhìn nhảy vô đây thì quý vị không hiểu biết phải không? Tự dưng bây giờ ra ngồi đi kiếm mấy cái cây để cho mỗi ông ngồi cũng mệt. Mà quý vị nhớ cái cây là gì? Đức Phật ngồi dưới gốc gì quý vị nhớ không? Trên cây đó kêu một cây gì? Cái Bồ Đề phải không? Thì quý vị nhớ không? Chứ mình học nói nó là cây sung gì? Ficus religiosa. Tại sao người ta gọi là cây Bồ Đề? Bồ Đề tức là Bodhi. Bodhi tức là giác ngộ. Thành ra đây tất cả mỗi một cây như vậy ấy, tức là một đều tượng trưng cho sự giác ngộ của chư Phật đó. Mỗi cây mà cao 500 do tuần như vậy là sự giác ngộ rất là vĩ đại. Chứ không phải là ông đi ông kiếm cái gốc cây ông bố ông ngồi. Nó không phải là cái cây. Quý vị hiểu điểm không? Hiểu cái ẩn dụ ha? Tức là cái sự giác ngộ của Phật nó lớn. Mỗi một ông tới là đều có đem theo cái sự giác ngộ của mình. Bây giờ các đức Phật đều ngồi kiết là phu ngay tòa đó, cứ như thấy dần dà khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. 3.000 thật ra cái này là 1 triệu. Nhưng trước mình nói rồi phải không? Tam thiên đại thiên thế giới chứ, tức là 1 tỷ đó. Mà những thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân ra ở một phương vẫn còn chưa hết. Tức là chỉ có phương Đông không mà vẫn còn chưa hết như vậy. Đức Thích Ca Mâu Ni tức là không phải bây giờ quý vị nếu mà nói cái này ra mà nói hồi nãy mình lặp lại thôi, tức là đừng có nghĩ là Đức Phật Thích Ca ông ấy ngồi ông phân ra người ông này ông kia, không phải. Mình muốn nói phân là quyền của mình, nhưng mà sự thật ra tức là tất cả những đức Phật khác cũng đều là Phật Thích Ca hết. Các Phật mà khi đã thành Phật thì đều như nhau, không có đàn ông, không có đàn bà, không có phái nam phái nữ, không có gì khác nhé. Đức Thích Ca Mâu Ni khi ấy muốn dung chứa các đức Phật của mình phân thân ra, tức là muốn mời lại để ngồi cho nó đủ hết, nên ở 8 phương lại đều biến thành 200 muôn ước na giọt tha nước, đều khiến cho thanh tịnh, không có địa ngục ngạ quỷ, súc sanh và Atula, tức là cái cõi Sa Bà này thì nó nhỏ. Bây giờ các ông Phật lại sao đủ, thì ra mới là biến tất cả những thế giới khác. Mà quý vị để ý chỗ này là 200 muôn ước na giọt tha phải không? Tại sao lại 200 mà không phải là 300 hay là 100? Quý vị để ý đó, quý vị hiểu chưa? Quý vị chưa hiểu thì bây giờ mình đọc tiếp xuống dưới này nữa, mình sẽ coi. Lại di chuyển các cõi trời người đi nơi khác, cõi khác giống như hệt như vậy. Tức là chỉ có Phật mới thấy Phật được thôi, chứ còn nếu mà chưa thành Phật là đừng có hỏng mà thấy gì hết. Cái này tức là biến hiện lần thứ hai, là đoạn cái trần sa hoặc thì thành Bồ Tát. Những nước hóa hiện kia cũng lấy ngọc lưu ly làm đất, các cây báu để trang nghiêm giống như trên. Các cây báu đó cao 500 do tuần, cành lá hoa quả lần lượt trao dồi đẹp đẽ. Dưới cây đều có tòa sư tử báu cao 5 do tuần, dùng các thứ báu sửa sang đẹp đẽ, cũng không có bể lớn sông ngòi, tức là không có những cái sự hiểm trở ngại, tức là tất cả những chướng ngại đều không còn. Và núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, các núi đó đều thông làm một cõi Phật. Tức là ngay cả những chướng ngại mà vô lớn vô cùng lớn như vậy, nếu bây giờ quý vị chỉ nói Mục Chân Lân Đà hay là núi Thiết Vi không á, thì quý vị nói ở cái đó núi lớn thôi, giống như là Himalaya hay là Everest hay gì đó vậy thôi. Chứ thật ra những cái núi này là núi có thật, ngày xưa thì người ta lấy cái ví dụ thôi. Nên bây giờ quý vị học Kinh Pháp Hoa thì bây giờ mình nói để cho quý vị hiểu, thì quý vị biết cái điểm là thôi, thêm cái kiến thức của nó. Mục Chân Lân Đà đó là cái núi mà ở cái chỗ tòa Kim Cang của Đức Phật ấy, gần cái tòa Kim Cang, tức là cái chỗ đó là cái ngày xưa quý vị nhớ hồi Đức Phật ngồi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề phải không? Thì cái chỗ gốc cây Bồ Đề nó người ta gọi là tòa Kim Cang, tức là chỗ mà Đức Phật ngồi đó. Thì ở gần đó có một cái núi gọi là núi Mục Chân Lân Đà. Thật ra cái núi này nhỏ, nó giống như núi Châu Thới mình thôi, tức là hàng núi nhỏ. Thì ở cạnh cái núi đó nó có cái ao gọi là ao Mục Chân Lân Đà. Trong cái ao đó có cái con rồng. Lúc mà Đức Phật thành đạo rồi đó, Đức Phật trong 7 tuần lễ nó, Đức Phật đi 7 chỗ phải không? Trong cái 7 tuần lễ mà Đức Phật ở dưới cái chỗ cây Bồ Đề đó, không phải Đức Phật cứ ngồi đó 7 tuần, mà Đức Phật đi xung quanh. Thì một trong những cái tuần đó là Đức Phật xuống ngồi dưới gần cái ao, và vì trời mưa thành ra cái con rồng dưới đó nó mới lên, nó phủ, nó che phủ cho Đức Phật. Thì con rồng đó là ở cái ao Mục Chân Lân Đà, và cái ao Mục Chân Lân Đà là ở cạnh cái núi Mục Chân Lân Đà. Núi Mục Chân Lân Đà bây giờ quý vị qua bên Ấn Độ mà đi hành hương nó vẫn còn, nó nhỏ như cái núi Châu Thới thôi, chẳng có gì. Mà nghe nói núi Châu Thới bây giờ như cũng tiêu được, thì nó nhỏ, tức là ý nó nhỏ thôi. Thành ra mới có thêm cái núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà. Ma Ha là lớn, tức là một cái núi ở gần đó lớn thì gọi là Ma Ha Mục Chân Lân Đà. Núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, cái này núi lớn vĩ đại lắm. Thiết tức là sắt, cái này thì quý vị mà đọc Kinh Địa Tạng quý vị biết rồi, nhớ núi Thiết Vi mà. Núi Thiết Vi tức là ở trong cái gọi là vũ trụ Phật giáo đó, thì mình có 7 cái biển, 8 cái biển lớn. Thì cái biển mà cuối cùng hết, cái biển đó, đó ngoài vi hết, tức là cái thành của nó là cái dãy núi Thiết Vi nó bao quanh. Thiết Vi là tại sao? Vì nó bằng sắt. Mà dưới cái núi Thiết Vi, dưới những cái dạng núi Thiết Vi, dưới nó là một dạng núi chứ không phải chỉ một cái núi không, ở dưới cái núi Thiết Bi nó có cái địa ngục rất là lớn, gọi là A Tỳ địa ngục, quý vị nhớ cái đó phải không? Địa ngục của Vô Gián, quý vị đọc kinh Địa Tạng quý vị biết rồi. Tại vì ở đó không có mặt trời, không có mặt trăng gì hết. Thì trên cái núi Thiết Bi nó là vĩ đại mà nó cứng chắc ghê gớm lắm. Và núi Đại Thiết Bi cái núi lớn hơn những nơi đó thì cũng ở ngoài rìa của cái vũ trụ, tức là ngoài rìa hết tất cả vũ trụ của Phật giáo á, trong cái thế giới nói trong cõi Nam Diêm Phù Đề này. Núi Tu Di thì quý vị biết rồi, núi Tu Di tức là ngay chính giữa cái thế giới. Đỉnh núi Tu Di á, tức là ngài giới thích ở quý vị biết rồi ha, tức là núi Tu Di là núi cao nhất. Các núi đó đều thông là một cõi Phật, tức là bây giờ quý vị thấy vĩ đại như vậy mà bây giờ nó xẹp lép xuống bằng thông là hết, bằng phẳng nó hết, không cần phải đi dây cây bơn lên hay gì hết. Đất báu bằng phẳng, các thứ báu xen nhau làm màn che phủ trên, treo các thứ phan lọc đốt hương báu lớn, các hoa báu cõi trời dài khắp nơi đất. Tức là không phải bây giờ mình lấy hương lấy hoa mình đốt, nhưng mà cái này là ví dụ ẩn dụ cho những cái hương hoa đức tính, cái đức của các ngài Bồ Tát tới đều là bằng phẳng như vậy, không có ai chống đối hết. Tức là nhất hồ bá ứng, nói một cái là xong, chứ không có gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì có Đức Phật nên tới tòa ngồi ở tám phương kia lại đều biến hiện ra 200 muôn nước Na-do-tha, cũng 200 muôn nước nữa. Na-do-tha có nước khiến đều thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, lại di chuyển các cõi trời người để ở nơi khác. Cái này biến hiện lần thứ ba, tức là lần thứ ba Đức Phật biến hiện, biến cái cõi Sa-bà này thành cái cõi tịnh độ. Thì đoạn cái vô minh học thấy Phật lãnh thành Phật và biến các cõi đời ác năm trước thành cõi thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, lại di chuyển các cõi trời người để ở nơi khác. Những nước hóa hiện ra kia cũng dùng ngọc lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm, cây đó cao 500 do tuần. Cái này mình nói chuyện mới nói trên rồi, bây giờ quý vị thấy trông giống hệt như vậy. Cành lá hoa quả đều lần lượt trang nghiêm, ở dưới cây đều có tòa sư tử bằng báu cao 5 do tuần, cũng dùng thứ báu lớn để sửa sang đẹp đẽ. Không có bể lớn, sông ngòi và núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Thuyết Bi, núi Đại Thiết Bi, núi Tu Di. Tức là cái này nó cũng giống hệt như vậy, tức là photocopy là nguyên trang như vậy. Thật ra không phải là nó giống hệt hoàn toàn, nhưng mà cái ý chỉ của nó, tức là cái ẩn dụ của nó giống hệt nhau. Tức là khi mà mình thành Phật đó, thì mình mới thấy Phật được, còn chưa thành Phật thì đừng hòng. Các núi đó đều thông là một cõi Phật, đất báu bằng phẳng, các thứ báu xen nhau làm màn che phủ phía trên, treo các thứ phan lọc đốt hương báu lớn, hoa báu của chư thiên đều dài khắp nơi đất. Bây giờ mình mở ngoặc lại nha, bây giờ quý vị thấy hai lần biến hiện thứ hai thứ ba này đều nói là 200 muôn nước Na-do-tha, 200 muôn nước, hai cái thì là cái đức tính của Bồ Tát. Quý vị thấy đại thừa của mình ấy, là khi nào tu á, là quý vị phải có phước và có huệ. Thường thường người ta nói tu là gì, duy tuệ thị nghiệp gì phải không? Quý vị nghe nói câu đó chưa? Thấy ở trong cái viện đại học Vạn Hạnh gì đó, mấy ông sư ông tu ông dạy người ta nói gì cũng đấy đó. Duy tuệ thị nghiệp, tức là trí tuệ làm cái nghiệp của mình thôi, đúng không? Đâu có ai phản đối câu đó đâu. Thì đúng, bởi vì nếu mình tu á, mình phải có trí tuệ. Nhưng mà có trí tuệ tức là mình tu cho mình, mình có làm lợi gì cho chúng sinh không quý vị? Tôi lấy ví dụ bây giờ quý vị, bây giờ tôi là ông Đức này, bây giờ ông ngồi ông đọc, ông đọc sách để cho giữ, ông khoái quá ông ngồi hay đi, ta nói cho ông chứ có lợi gì cho ai không? Còn bây giờ quý vị, bây giờ quý vị không cần đọc sách gì nữa, quý vị biết, quý vị học cái này quý vị cũng hiểu đi, quý vị tới chùa quý vị cầm cái chổi quý vị quét, không cần nói gì nữa, không cần nói gì trên này, thì quý vị có làm phước cho người ta không? Đó là quý vị là vừa tu phước vừa tu huệ, cái đó mới là Bồ Tát. Chứ còn tôi vô mà tôi cứ đứng cách đại số tiết tôi dòm coi có ai chào tôi không thì đừng hòng. Cũng không phải tuệ nữa, có nó ngu nữa chứ không phải tuệ. Thì cho mình phải thấy là lúc này mình phải hiểu cái Bồ Tát. Quý vị mình đừng có buồn, bởi vì tu tức là mình kiếm được cái lỗi của mình, cái chỗ nào mình sai á, thì mình mới sửa được. Chứ còn nếu mình lại nhưng mà nó cứ khen mình hoài á, thì mình đâu có thấy cái chỗ sai của mình. Mà càng ngày mình càng chết quý vị, thấy không? Thành ra quý vị để ý điểm đó. Tại sao ở đây nói 200 muôn đức là bởi vì vừa phước và huệ là hai thứ với nhau, trí tuệ và phước đức. Tại vì trong kinh Pháp Hoa này á, là chỉ nói cho Bồ Tát, mà các ông Phật ở đây cũng đều là Bồ Tát hết. Thành ra quý vị để ý điểm đó. Tại sao nói như vậy? Tức là các ông Phật này cũng là đều những Phật mà vừa tu phước mà vừa tu huệ, chứ không phải chỉ tu huệ không. Bây giờ các Đức Phật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân thân ra ở trong trăm nghìn muôn nước Na-do-tha hàng ngày xa cõi nước về phương Đông, thầy đều nói pháp cùng họp lại ở cõi này. Cứ lần lượt như thế, chư Phật ở mười phương cũng đều họp lại ngồi ở tám phương. Khi ấy mỗi một phương có 400 muôn nước Na-do-tha cõi nước, chư Phật Như Lai đều ở khắp trong cõi đó. Thì cái này tại vì mỗi trên kia quý vị nhớ một lần 200, một lần 2 muôn nước Na-do-tha thì 200 muôn nước thì bốn thành cho 400 có gì đâu. Cái này làm tính dễ thì phải không? Đâu cần phải cái bằng lớn rocket science thì mới hiểu. Khi ấy các Đức Phật đều ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu, rồi sai thị giả đến hỏi thăm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đều đưa cho một bó hoa báu mà bảo rằng: các thiện nam tử, các ông hãy đi đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nơi núi Kỳ Xà Quật. Tức là mỗi Đức Phật đó là đều ngồi ở một cái quả bồ đề khác nhau, tức là ngồi chỗ riêng khác nhau, nhưng mà sai một người thị giả, tức là sai một Bồ Tát đem hoa lại cúng dường hỏi thăm Đức Phật Thích Ca. Theo như lời của ta mà bạch rằng, Đức Như Lai có được ít bệnh ít não, ít bệnh ít não, ít bệnh ít não, quý vị hiểu một chuyện rồi. Cái này tức là hôm trước mình lấy ví dụ trên kia, những cái bệnh, những cái khổ não đó là những cái mà nó chướng ngại của người tu hành. Sức khỏe được an vui chăng, và các hàng Bồ Tát thanh văn đều an ổn cả. Rồi đem hoa báu này cũng giảng Phật bạch rằng, Đức Phật kia tên là, cùng muốn mở tháp báu này, các Đức Phật sai sứ đến cũng đều như thế. Đó. Tức là bây giờ các ngài đồng thanh tương ứng với nhau, tức là đồng ý hết, chúng tôi đều là nhất trí mở cái tháp báu này. Quý vị ở đây, quý vị thấy cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu mà quý vị ít đọc kinh Đại Thừa đó, thì quý vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị thấy cái đoạn này, quý vị nói Phật đi hỏi thăm Phật kia rồi đến nơi có được mạnh khỏe không, có được ít bệnh ít não, rồi chúng nó có thanh tịnh không, hiểu không? Mình nghe cái đó mình thấy mắc cười, nhưng mà bây giờ quý vị đi về lấy quyển kinh Bi Hoa đó, quý vị đọc một lần quý vị toàn luôn, trong đó chừng mấy trăm ông Phật gặp, ông nào gặp là cũng hỏi cái kiểu này, chứ không phải hỏi how are you, hello gì đâu, hỏi là đàng hoàng hết cái này. Thì cho quý vị thấy Phật mà hỏi nhau là hỏi như vậy không, đừng có lấy làm lạ nữa. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni thấy các Đức Phật do mình phân thân ra đã tề tập rồi, mỗi vị đều ngồi ở tòa sư tử và đều nghe thấy chư Phật cũng muốn mở tháp báu, liền từ tòa ngồi đứng dậy, chú ở trong hư không, bốn chúng ai nấy đều đứng dậy chắp tay một lòng nhìn Phật. Thế tức là ngày bắt đầu, tức là khi tất cả các Phật phân thân, các phân thân của Đức Phật Thích Ca trở về rồi. Nếu bây giờ mình hiểu một cách kia bằng cụ thể á, thì tức là ông Phật Thích Ca cũng phân thân ra rồi, bây giờ ông tụ tập về một nơi thì nó mới mở được. Thì cái đó cũng có lý, nhưng mà đúng ra cái này quý vị phải hiểu theo cái tinh thần Bồ Tát đó, tức là tất cả các chư Phật đều hội họp lại đồng lòng với nhau thì mới làm được. Và làm được cái gì? Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tay hữu, tức là tay bên phải á, mở cửa tháp bằng bảy báu, phát ra âm thanh lớn như tháo chốt khóa mở cửa thành lớn, giống như là quý vị thấy cái cửa thành mở nó kiểu két, cái cửa thật là nặng, phải không? Tay hữu á, tức là cái này tượng trưng khai quyền, quý vị nhớ khai quyền hiện thật, phải không? Đức Phật trong cái kinh Pháp Liên Hoa như vậy, khai quyền tức là dùng cái quyền biến để mà chỉ cho cái sự thật, để chỉ cho cái chân lý. Quý vị nhớ cái điểm đó rồi, cái gì, phải không? Tức là Đức Phật đầu tiên vô là Đức Phật nói Phật tựa, xong qua là Đức Phật nói phương tiện liền. Tức là Đức Phật nói bây giờ tôi mới dùng phương tiện để mà chỉ cho hồn nào, bây giờ tôi dùng phương tiện để mà chỉ cho quý vị như vậy. Thì cho quý vị niệm chú này, niệm Phật này, tụng kinh này, hay là bãi sáng này, ngồi thiền hay là cái gì là đều cuối cùng là cũng phải chỉ đi đến cái Phật tính hết, dùng cái đó là cái phương tiện thôi để bây giờ chỉ tới. Thì cho quý vị thấy ở đây dùng tay phải mở cái kính cửa là để tượng trưng cho khai quyền, bây giờ mới hiện thật, tức là khi mà khai quyền ra thì mới chỉ thấy cái sự thật như vậy. Khi ấy tất cả tứ chúng ở trong pháp hội đều thấy Đức Đại Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong bảo tháp, kim thân của ngài còn nguyên vẹn như lúc vào thiền định, lại nghe thấy ngài nói rằng quý hóa thay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoan hỉ nói kinh pháp hoa này, vì tôi muốn nghe kinh đó nên đi đến nơi đây. Thì ra nếu cái này mà ví dụ như mình hiểu tầm thường thôi thì mình nói ôi chẳng xứng quá, mỗi lần mà mình tụng kinh pháp hoa cái là có Phật thì đã bảo cũng chạy lại. Thì ra cũng có người ta cãi lại, đâu có đâu, phải tất cả các phân thân lại rồi ông mới chịu lại, đâu phải phân thân lại mới chịu lại, ông lại nhưng mà không có mở ra coi được, ông lại rồi chứ đâu phải chúng kia lại đâu, mà muốn mở ra coi á thì phải các phân thân lại, chứ không phải là chỉ là phải các phân thân lại thì ông mới hiện ra. Nhưng mà sự thật cái này nó không phải là nói concrete như vậy, tức là cái này chứng tỏ là Đức Phật ra bảo á, tức là tất cả các Đức Phật khác đều thọ ký cho Đức Phật Thích Ca, tức là đều chứng minh rằng ông Thích Ca thì ông nói đúng. Cái này là chư Phật nói chứ không phải là ma nói. Khi ấy các hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ từ vô lượng người vô đức kiếp đời quá khứ nói lời như thế thì đều khen rằng chưa từng có, rồi đem hoa báu của trời góp lại dâng lên Đức Phật Thích Ca, vua Đức Phật Đa Bảo và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái này thì quý vị thấy ở dâng lên là tại vì trong này cái bàn của ngài Tuệ Hải đó, bàn Tuệ Hải thì ngài dịch như vậy để cho mình dễ hiểu, chứ đúng ra trong cái bàn chữ nho của nó là rải. Mà quý vị thấy rải thì mình khó hiểu được không? Bởi vì cái tháp Đa Bảo nó lơ lửng trên không, bây giờ Đức Phật Thích Ca cũng rời cho toàn ngồi lơ lửng trên không, mở cửa ra tứ chúng thì ngồi dưới đất, đứng ở dưới đất, mà bây giờ rải ra thì làm sao mà lên Đức Phật Đa Bảo được? Quý vị thấy bình thường thành ra cái ý của ngài Tuệ Hải thì như vậy, mình nói đúng ra thì ngài dịch sai, nhưng mà ngài có cái ý của ngài như vậy, tức là đúng ở trong kinh nguyên bản của nó là rải hoa cũng được, tung hoa cũng dường, nó tức là vậy, cầm rải ra cho nó rơi dưới đất thôi, chứ phải rải trên đầu, quăng trên đầu người ta. Bây giờ Đức Phật ra bảo trong tháp báu nhường một nửa tòa cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nói xin thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên tới ngồi trên tòa này. Ngay khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào trong tháp báu ngồi kết già phu ở phần nửa tòa. Cái này chứng minh quý vị thấy rõ ràng, tức là không phải là Đức Phật thời quá khứ, Đức Phật vị lai, tất cả các Đức Phật đều nói kinh Pháp Vinh Hoa hết. Khi ấy đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi kết già phu trên tòa sư tử trong tháp báu. Kết già phu tức là ngồi nhập định, chứ mình nói rồi phải nói lại. Đức Phật ngồi cao xa quá, cúi xin Đức Như Lai dùng sức thần thông khiến cho lũ chúng con đều được ở trên hư không. Liền đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sức thần thông tiếp dắt đại chúng đều lên ở trên hư không và dùng âm thanh thanh lớn bảo tất cả thứ chúng rằng: ai có thể diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa rộng khắp cả trong cõi Sa Bà này, nay chính là đúng lúc, vì Đức Như Lai không bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn. Phật muốn đem kinh Diệu Pháp Hoa này phó chúc cho những người khó ở nơi đây. Tức là lúc đó thì Đức Phật mới làm hóa thần thông để cho tất cả mọi người lên. Thì nếu mà quý vị nói được cái này là Đức Phật hóa hiện thần thông cho mọi người lên thì cũng có lý, nhưng mà sự thật nó là tại vì tất cả những người đều là những người tu hết. Rồi trên quý vị nhớ là Đức Phật đã rời tất cả những cõi, những cái hạng người khác đi ra ngoài hết, không còn ở đây, trời người cũng rời hết mà. Thế nên tất cả những đại chúng mà còn lại này đều là những người tu Pháp Hoa theo Đức Phật thôi, chứ cái hạng người khác là không còn ở trong đó nữa. Thế nên lúc mà Đức Phật nói nhưng mấy người này muốn được lên trên đó, tại vì đứng dưới thấp mà cái tháp ở trên cao như vậy thì muốn lên trên nó để mà nhìn, thì Đức Phật làm cho mấy người nó lên liền. Đúng ra cái này thật ra cũng phải là như vậy, mà khi mà họ nghĩ như vậy thì họ vọt lên liền, nghĩ một cái là ra liền, chứ không phải là mình phải đợi từ từ nâng lên hoặc là thòng dây kéo xuống lôi lên, không có chuyện đó. Quý vị biết vì cái tâm ý của mình á, là nó đi xuyên suốt hết. Trước mình nói từ lâu rồi, ông thôi mình làm cái Phật đạo bổ tông, mình nói quý vị mà lúc mà mình chết rồi hoặc là bây giờ quý vị mà ngồi thiền mà tới lúc mà mình lên tới những cái cõi khác á, thì lúc ấy cái tâm ý của mình nó đi ra khỏi cái xác của mình. Cái người thường ở ngoài người ta không biết, người ta kêu bằng xuất hồn đó, quý vị nhớ. Xuất hồn đó thì người ta cứ nói phải đứng như vậy, rồi tôi đứng từ từ lên rồi tôi thấy cái bóng này, nói láo cái chuyện. Xuất hồn đúng ra của người ta là cái tâm ý khi mà quý vị lên một cái, quý vị nghĩ, nhớ, muốn một cái là nó nằm ngay đó liền, chứ không thể nào. Nó không có thời gian, bởi vì cái ý thức của mình nó không có cái trọng lượng, mà nó cũng không có dính mắc vào những cái sự mà của thế gian của nó. Nó không có cân lượng, nó không có trọng lượng. Nó muốn đi đâu là nó đi, nó tới đâu là nó tới. Thì ví dụ như khi mà quý vị, bây giờ quý vị ngồi đây, bây giờ quý vị muốn nói, bây giờ tôi muốn lên trên trong bếp có cái gì, là lập tức là cái ý thức của quý vị là nó chạy trong đó liền. Rồi quý vị thấy những người đang nấu bếp, ví dụ vậy. Đây là mình nói ví dụ thôi, quý vị nào mà chết rồi và quý vị biết cách xuất hồn như vậy thì quý vị sẽ thấy. Còn quý vị mà chưa thấy rồi thì dĩ nhiên là không hiểu được, thì sẽ được rời qua sự khác. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, liền nói kệ rằng: Đức Phật Thế Tôn tuy diệt độ lâu ở trong tháp báu, còn vì pháp tới, tại sao các người không siêng vì pháp? Phật đây diệt độ đã vô lượng kiếp, nghe pháp khắp nơi vì khó được gặp bản nguyện Phật kia, sau ta diệt độ đi đến khắp nơi thường vì nghe pháp. Quý vị thấy cái này kinh khủng á, tức là ông Phật mà ông còn chịu lại nghe pháp, chủ ủng hộ là thứ mà chúng sinh thường, mà còn nó còn chịu nghe pháp nữa thì thôi, nó làm cái gì quý vị? Ông Phật mà ông còn nói khi nào mà nói kinh Pháp Hoa là tôi sẽ lại cho nghe, còn mình chưa thấy cái ra cái gì chưa, mà nhiều khi mình cũng không nghe nữa. Ta lại phân thân thành vô lượng Phật như cát sông Hằng, muốn tới nghe pháp, thấy Phật diệt độ đã bảo Như Lai đều bỏ cõi đẹp và các đệ tử trời người lâm phần các sự cúng dường khiến pháp trụ mãi, nên đến cõi này vì chư Phật ngồi dùng sức thần thông rời vô lượng chúng cho nước trong sạch. Cái này loạn trên mình khỏi mình giải thích thêm ha, cái này quý vị hiểu rồi là làm cho có nước thanh tịnh đó. Mỗi một Đức Phật đến dưới cây báu hoa sen trang nghiêm, cây báu tức là cái cây bồ đề, tức là mình nói cái cây bồ đề tức là sự giác ngộ, chứ phải là xuống dưới ngồi gốc cây hoa sen trang nghiêm hơi ao trong sạch. Hoa sen trước mình cũng nói rồi, còn nữa là Đức Phật ngồi trên các tòa sư tử ở dưới cây báu sáng suốt trang nghiêm như trong đêm tối, đốt đuốc cháy lớn than tỏa hương thơm khắp cả mười phương. Chúng sinh ngồi đó vui mừng khôn xiết, ví như gió lớn thổi cánh cây nhỏ, thổi có chữ a y, thổi cánh cây nhỏ dùng phương tiện ấy pháp trụ được lâu. Bảo các đại chúng, sau ta diệt độ ai hay thụ trì đọc tụng kinh này, nay ở trước Phật tự nói lời thề: Đức Phật đã bảo tuy diệt độ lâu vì thệ nguyện lớn tiếng sư tử vang. Đức Phật đã bảo và với phân thân ta họp các quả Phật biết được ý này, các hàng Phật tử ai hay hộ pháp hay phát nguyện lớn khiến pháp ở lâu, có ai giữ được kinh Pháp Hoa này thì là cúng dường ta và ra bảo, tức là cúng dường Thích Ca ra bảo. Thì quý vị thấy nhiều khi mà nhất là quý vị mà thấy ở bên Nhật, người ta tục cái kim giải pháp liên hoan là người ta nói Thích Ca Ra Bảo. Thích Ca Ra Bảo bảo tức là Thích Ca và Ra Bảo tất cả những người mà thụ trì cái kinh pháp hoa này ở nơi tháp báu thường dạng mười phương để nghe kinh này, cũng lại cúng dường các đức hóa Phật. Hóa Phật tức là các đức Phật mà hóa hiện ra trang nghiêm đẹp sáng. Các cõi nước kia ai nói kinh này tức là thấy ta Như Lai Ra Bảo và các hóa Phật, và các hóa Phật các thiện nam tử suy nghĩ cho kỹ, đây là việc khó nên phát nguyện lớn. Tức là nếu mà quý vị thích hiểu được cái pháp hoa, hiểu được cái Bồ Tát Đạo như vậy, quý vị nên thụ trì cái kinh pháp hoa. Bởi vì thật sự thụ trì kinh pháp hoa không phải là chỉ là cầm đọc tụng như vậy, giống như hôm trước mình nói lại lần thứ bao nhiêu mấy chục lần phải không, cái ngày mà pháp đạt đó lại tụng kinh 3000 bộ mà Tàu Khê một câu quen phải không, kinh tụng tam thiên biến Tàu Khê nhất cú vong, quý vị nhớ cái đó. Ông ấy tụng rất là nhiều ông sư nữa xuất gia chứ phải không, mà tụng không hiểu cái nghĩa, đợi tới lúc mà lục tổ Huệ Năng ông ấy dến cho một câu một cái rồi ông té ngửa mới hiểu. Các kinh điển khác như Cát Sông Hằng dù nói hết được chưa phải là khó, tức là nói tất cả những kinh điển khác hết, Ổi Bát Nhã Giải Thâm Mật nói gì Hoa Nghiêm nói đủ thứ hết, dù nói hết được chưa phải là khó. Hoặc đem Tu Di ném ra phương khác, Tu Di là cái núi lớn nhất, giữa lưu trình núi Tu Di là trời Tứ Thiên Vương, đỉnh núi Tu Di là trời Đau Lợi, tức là ngày Đế Thích, mà làm sao mình cầm cái đó mình khiêng ra được. Vô số cõi Phật chưa phải là khó, hay dùng ngón chân làm độc đại thiên ném sang nước khác cũng chưa phải khó. Trời, mình dùng tay mình đập mình chưa ăn thua gì, không hồi bây giờ mình dùng ngón chân mà rồi bứng nguyên cái quả đất này mà quăng qua nước khác. Đứng trên hữu đỉnh, vì chúng diễn nói hữu đỉnh chứ là trời sắc hữu cánh, quý vị biết phải không, hữu đỉnh hữu tức là cái cõi, cõi đỉnh tức là trên cùng hết, giống như mình nói đỉnh đầu mình là cái chóp bua ấy. Thì ra hữu đỉnh tức là cái cao nhất ở trên cái các cõi, thì như là sắc hữu cánh. Trời của mình thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới của mình thì có 6 tầng trời, mình thuộc lòng rồi phải không? Rồi tới sắc giới thì có 8 tầng trời hoặc là 9 tầng trời, tùy theo cái môn phái mà mình theo. Thì trên cùng của cái cõi sắc giới đó là trời hữu đỉnh, tức là sắc hữu cánh. Trên sắc giới còn có vô sắc giới, nhưng mà vô sắc giới thì mình đâu có thấy gì phải không? Vô sắc giới mình thấy thì có cõi gì mình cũng thấy. Thành ra ở trên đỉnh của sắc giới, nhưng mà gọi là đỉnh, hữu đỉnh là như vậy, tức là trời sắc hữu cánh, tức là tầng tứ thiền đó. Vì chúng diễn nói bao nhiêu kinh khác chưa phải là khó, nếu sau Phật diệt ở trong đời ác hay nói kinh này thì mới là khó. Tức là cái thời người ta không tin, ví dụ như bây giờ quý vị thấy mình ra ngoài thì người ta nói, người ta đòi tu pháp môn này pháp môn kia, làm cái gì cho nó lẹ. Còn bây giờ mình nói mà chúng sanh ai cũng có Phật tính hết, cũng nên tu cái Bồ Tát Đạo đi, người ta không chịu, thấy cái đâu có lời gì đâu trời. Cứ giống như hôm trước ngày Thái Siêu nói về đó quý vị không, bây giờ quý vị mà thọ Bồ Tát giới thì quý vị làm gì, thì quý vị ở đâu? Bởi vì ví dụ bây giờ mình nói mình tu bắt con trai nữa thì nói là trời kiếp sau lên làm trời phải không, còn tu thập thiện thì làm trời gì, sướng lắm. Tu Bồ Tát giới thì quý vị ở đâu, nghe nhớ thầy Thái Siêu nói không, mình vào địa ngục phải không, mà nghe vậy thôi tôi chả giới nữa. Bởi vì mình vẫn nghĩ là mình có cái gì có lợi cho mình thôi phải không, bởi vì mình nghĩ 100% là cái ngã của mình nó thật vô cùng thật phải không. Thì giờ mình thấy như vậy mà tới lúc mình chết mình vẫn còn chưa tỏ nữa, chết bỏ hai tay không đem theo bất cứ được một cái gì hết trơn, ở lại nguyên chưa chết nhiều khi nó còn có chuyện nữa, gia đình xào xáo cái thứ ấy, mà vẫn chưa tỉnh ngộ nữa, vẫn chưa biết như thế. Thành ra vậy sau khi trật độ tự viết kinh này hay bảo người viết thì mới là khó, nếu đem đại địa để trên móng chân bay lên cõi phạm cũng chưa phải khó, tức là lấy tất cả cái thế giới mà để trên ngón chân mà bay lên trên lúc lúc trời cõi trời phạm tiên, tức là trước mình nói là tức là trên tầng sơ thiền cũng chưa phải khó. Sau Phật diệt độ ở trong cõi ác tạm đọc kinh này thì mới là khó, dù gặp kiếp thiêu gánh đội cỏ khô vào trong không cháy chưa phải là khó. Kiếp thiêu tức là trong cái cây vũ trụ học Phật giáo của mình, khi mà thế giới này bắt đầu sắp hoại á, tại vì mình đã hoại rồi, thế giới nó hoại biết bao nhiêu lần, quý vị tỷ lần trước này. Mình đâu phải một sống một lần một đời một kiếp đâu, mình đi tới đi lui từ cõi thế giới này sang cõi thế giới kia, thì trước khi mà thế giới thành lập thì nó tiến trình ra một cái khác. Khi mà thế giới nó hoại thì nó sẽ trải qua ba kiếp, gọi là kiếp hỏa, kiếp thủy và kiếp phong. Đó, ba kiếp, kiếp hỏa đó thì gọi là kiếp thiêu. Kiếp thiêu là như vậy là cháy hết, rồi lúc đó tất cả lửa nó sẽ xuống thế giới nó đốt cháy hết. Sau cái kiếp thiêu đó sẽ tới kiếp thủy, tức là nước nó sẽ dâng lên. Đấy. Và cuối cùng là kiếp phong, tức là gió. Gió không phải chỉ gió phổi như vậy, tức là nó cuốn cho nó bay hết, tất cả cái vũ trụ sẽ nát bấy hết. Tức là cái này mô tả ở trong kinh Phật như vậy thôi. Thành ra dù gặp kiếp thiêu, tức là lúc đó là lửa nó cháy hết, mà bây giờ mình lại đội cỏ khô, mình đi vào trong đó mà không bị cháy thì mới là tài. Sau ta nhiệt độ nếu chỉ kinh này vì một người nói thì mới là khó, tức là sau khi Đức Phật mất rồi mà dám mà nói cái kinh này nữa thì mới là khó, bởi vì người ta sẽ không tin nữa, người ta chỉ nghĩ tới cái chuyện khác. Nếu chỉ 84.000 tạng pháp, tức là 84.000, tức là 84.000, tức là rất là nhiều, chứ phải quý vị lấy mỗi cái quyển kinh như vậy. 12 bộ kinh, Bùi Nghĩa sẽ nói 12 bộ kinh, tức là thuộc Đại Thừa, quý vị nhớ rồi phải không? 12 bộ kinh, chứ còn Tiểu Thừa đó chỉ có 9 bộ kinh, thì phần trước đó mình nói là 9 bộ kinh. Đại Thừa thì thêm cái thí dụ, thêm cái phương đẳng, với thêm cái tự thuyết, thành ra là 12 bộ kinh. Vì người diễn nói khiến cho người nghe được 6 thần thông, tuy được như vậy được 6 thần thông tức là được làm Phật. Quý vị nhớ được thông tức là thành Phật. Tuy được như vậy cũng chưa phải khó, sau khi sau ta diệt độ nghe theo kinh này hỏi rõ nghĩa thú thì mới là khó. Nếu người nói pháp khiến nghìn muôn ức, vô lượng vô số hằng xa chúng sinh được A-la-hán, đủ 6 thần thông, tuy được như thế chưa phải cũng chưa phải khó. Sau ta diệt độ nếu ai phụng trì những kinh điển này thì mới là khó. Ta vì Phật đạo ở vô lượng cõi, từ trước tới nay rộng nói các kinh, mà ở trong đó kinh này bậc nhất, nếu ai chỉ được tức là thân Phật. Tức là kinh này dễ hiểu phải không? Tức là quý vị mà tụng cái kinh này được như vậy thì quý vị thành Phật. Chỉ cái kinh này, chứ phải mình nói là chỉ mình ngồi mình tụng hay là mình giữ hoặc là mình ôm hoặc mình cúng tiền ở trong mà in, tức là mình thấy được cái Phật tính như vậy. Các thiện nam tử sau khi ta diệt ái hay thủ trì đọc tụng kinh này, nay ở trước Phật tự nói lời thề, kinh này khó giữ, nếu tạm giữ được thì ta vui mừng, chư Phật cũng vậy. Những người như thế được chư Phật khen là người mạnh mẽ, là người tinh tiến, đó là trì giới, làm hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ lại thôi. Thì là chống được Phật đạo vô thượng, hay ở đời sau đọc trì kinh này là chân Phật tử, ở ngôi thuần thiện, sau Phật diệt độ, hay hiểu nghĩa này tức là mắt sáng của các trời người. Ở đời sợ hãi, nói trong giây phút được các trời người đều nên dâng cúng. Là mình hết cái phòng Hiền Bồ Tháp này, tức là bây giờ mình nhắc trở lại sơ thôi. Tức là Hiền Bồ Tháp, tức là Đức Phật lúc đó ở trong hư không, tự dưng nó hiện lên một cái tháp báu, một cái tháp báu cao 500 đô tuần, dưới 200 đô tuần, mà trong đó có cái tiếng nói phát ra khen ngợi Đức Phật Thích Ca là đúng. Thì tứ chúng mới ngạc nhiên hỏi cái này là cái gì. Ở đâu ra như vậy? Thì Đức Phật Thích Ca mới nói cái này là ngày xưa đó là Phật Đa Bảo. Từ đời xưa Mút Tí Tè rồi, tức là ông tên là Phật Đa Bảo, ông lập kinh nguyện, tức là khi nào mà ở đâu mà có ông Phật mà nói kinh Pháp Hoa thì ông sẽ tới đó để mà chứng minh, để mà khen ngợi ra như vậy. Thì chứng minh thì có Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, ông mới nghe nói vậy, ông mới nói, ông mới đại diện cho hàng từ chúng nói thôi bây giờ chúng con xin Phật là bây giờ mở cái tháp bóng ra coi, coi cái Phật Đa Bảo này là giống như thế nào. Thì Đức Phật mới nói bây giờ muốn mà mở coi ra thì là phải tất cả các phân thân của Đức Phật đều phải tụ lại một chỗ thì mới mở ra được. Thì ngài Đại Nhạo Thuyết mới nói thì bây giờ các phân thân của ngài xin tụ tập lại để cho chúng con xem, con xem. Thì Đức Phật Thích Ca lúc đó mới hóa hiện ra, biến cái cõi Ta Bà về một trình độ, quý vị nhớ, hóa hiện thứ nhất, xong rồi lại dùng 200 môn nước nó tha cái cõi nước khác, hóa hiện tất cả những cõi nước đó cũng thành cõi tịnh độ. Như vậy cũng đem những cõi trời người, những người bất tịnh đem lên những cõi khác để chi, để cho các hóa thân Phật về ngồi mới đủ, chứ còn cõi Sa La nó không có đủ. Thêm lần thứ ba nữa thì lúc đó xong rồi mình Đức Phật Thích Ca mới lên, mình lên trên hư không dùng tay phải mở cái tháp ra, thì Đức Phật ra bảo trong đó mới hiện, ngồi ở trong đó mới nói Phật Thích Ca phải lên trên này ngồi với ta. Đức Phật Thích Ca lên trên đó ngồi, ngồi chung với Đức Phật Đa Bảo, tức là bằng nhau, tức là cái này chứng minh cho, tức là Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo cũng là một, cũng bằng nhau hết, chứ không phải là chuyện ông này ngồi trên cao, ông này ngồi trên thấp, tức là không bằng nhau. Thì Đức Phật lúc đó Đức Phật mới nói rõ rệt ra như vậy, tức là cái nguyện của Đức Phật Đa Bảo là như vậy. Và khi nào mà tất cả về sau này các người bây giờ tu đạo Bồ Tát này thì các ngài phải phổ biến cái kinh Pháp Hoa ra thì giống như vậy. Phổ biến Pháp Hoa tức là phổ biến Phật tính, cũng trước mình nói rồi, giờ quý vị đọc lại như vậy thôi.
Này mình hết chắc tại rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.